Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 6 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Hiện nay thời tiết đang trong những ngày trời nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao. Bên cạnh ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, đi lại của người dân, độ ẩm trong không khí quá cao là điều kiện virus, vi khuẩn sinh sôi phát triển, khiến nhiều trẻ em, người già đổ bệnh.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có chỉ thị số 04 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Nội dung chỉ thị như sau. Để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện tốt các nội dung sau. 1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, phát huy những việc làm tốt, phân tích rõ những nguyên nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp, giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhiệm vụ năm 2021 sát với thực tế từng địa bàn, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu. Tuyên truyền luật phòng chống thiên tai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, quán triệt phương châm, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính trên cơ sở phát huy tốt, có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo phục vụ tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm chủ động ra soát xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025, xây dựng phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm. Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống bảo vệ tài sản của gia đình. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về các tình huống thiên tai giả định, phương án xử lý, tránh tình trạng bị động khi có thiên tai xảy ra. Tập trung rà soát các khu đô thị, cụm công nghiệp, các điểm dân cư đặc biệt là những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai, tuyên truyền cảnh báo cho nhân dân và xây dựng phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra. Đối với những điểm dân cư nằm trong vùng nguy hiểm cần phải di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sản nhưng chưa thực hiện được ngay. Các phường xã phải xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng tránh, sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời để người dân biết, chủ động ứng phó. Phối hợp với các chủ đầu tư rà soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Các địa phương có hồ đập phải chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và khu vực dân cư ở hạ lưu. Tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng, san ủi đất gây cản trở dòng chảy. Kiểm tra việc khai thác cát sỏi, vật liệu xây dựng trên các sông suối, đặc biệt khu vực dọc sông Cầu, sông Công. Thực hiện kế hoạch giải tỏa dứt điểm những vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ thuận lợi và nhanh chóng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi, cập nhật liên tục diễn biến của mưa bão, trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai, kịp thời thông báo diễn biến của mưa bão trên hệ thống truyền thanh, cảnh báo nhân dân sống gần khu vực nguy hiểm như khu vực bãi thải mỏ than Khánh Hòa, bãi thải mỏ than công ty cổ phần xây dựng và khai thác than Thái Nguyên, bãi bùn thải mỏ sắt của công ty gang thép Thái Nguyên, chi nhánh mỏ sắt Tiến Bộ, bãi thải mỏ sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Việt, các vùng ven sông Cầu, sông Công, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, đường tràn, đường ngầm, biết và chủ động phòng ngừa, ứng phó đảm bảo an toàn cho các hồ đập và đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Tăng cường lực lượng kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, kiên quyết không cho người dân qua lại. Đối với các khu vực hạ du hồ chứa nước, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản nhà nước và doanh nghiệp khi có thông báo xả lũ. 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai của các ngành, địa phương, chỉ đạo điều hành xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối phó với thiên tai. Chỉ đạo các cơ quan quản lý hồ chứa vận hành công trình theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, dân cư, bố trí vật tư phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Tập huấn kỹ thuật chuyên môn về phòng chống thiên tai cho lực lượng chuyên trách và cán bộ các phường xã. Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn được phân công phụ trách. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã để tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố. 4. Phòng Kinh tế thành phố, trưởng tiểu ban hậu phương, thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường xã nơi có các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của từng hồ trước mùa mưa bão. Đối với những hồ không đảm bảo an toàn, phải thực hiện cắt giảm dung tích hoặc không trữ nước vào hồ trong mùa mưa bão. Chỉ đạo các chủ hồ, đơn vị quản lý, vận hành hồ phải phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trong việc xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ và hạ lưu. Phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều trước mùa mưa bão. Lập phương án đảm bảo sản xuất ngăn chặn dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng, tham mưu bổ sung về giống cây trồng cho các phường xã phục hồi sản xuất sau khi thiên tai xảy ra. 5. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố duy trì thường xuyên công tác thường trực bão lụt trong mùa mưa bão, thông tin kịp thời về tình hình bão lũ, sự cố đê điều hồ đập, cập nhật kịp thời thông tin tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, thiên tai, các bản tin dự báo, cảnh báo, chuyển đến các đơn vị địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó. 6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, trưởng tiểu ban tiền phương, xây dựng phương án huy động, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng trọng điểm, từng địa bàn, tham gia cứu hộ đê, hồ, đập, công trình giao thông, xây dựng khi xảy ra sự cố. Phối hợp với các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2021, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ chi viện cho các xã phường ngay khi có yêu cầu. 7. Công an thành phố chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra, các khu vực đông dân cư, các điểm ùn tắc giao thông khi bị ngập lụt, các kho tàng bến bãi, các công trình khu vực kinh tế trọng điểm, tài sản nhà nước và nhân dân. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, vật tư tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai lụt bão gây ra. Bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, phối hợp với lực lượng quân đội, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ. 8. Phòng Quản lý Đô thị thành phố, rà soát các vị trí tuyến đường xung yếu có nguy cơ ngập úng, ngầm, cầu tràn qua suối sạt lở mái ta luy, phối hợp với các đơn vị phường xã kiểm tra các nhà xưởng, công trình, các công trình đang thi công, tránh các sự cố mất an toàn khi xảy ra thiên tai. 9. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn khu vực khai thác than thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Than Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên, bãi bùn thải mỏ sắt của Công ty Gang thép Thái Nguyên, chi nhánh mỏ sắt Tiến Bộ, bãi thải mỏ sắt của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Việt, các điểm khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, tránh sự cố, lở đất, gây mất an toàn lao động, tài sản và môi trường. 10. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố xây dựng phương án cấp cứu lưu động, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân vùng bị thiên tai, chuẩn bị cơ số thuốc dự phòng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh và cấp cứu khi có thiên tai, lụt bão. Chỉ đạo các trạm y tế phường xã chuẩn bị triển khai ứng cứu tại chỗ khi có thiên tai, lụt bão xảy ra. 11. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Viễn thông thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm thông tin phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống. Chỉ đạo các trạm truyền thanh phường xã, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin kịp thời những bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo về thiên tai, chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng tránh thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đến các phường xã và các đơn vị trên địa bàn. 12. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố triển khai thực hiện nạo vét khơi thông dòng chảy, kiểm tra bổ sung kịp thời nắp tấm đan bị hư hỏng của hệ thống thoát nước đô thị, đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra, tiến hành rà soát các tỉa cây xanh đô thị, kiểm tra an toàn các công trình đô thị. 13. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố cân đối đảm bảo kinh phí cho việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau thiên tai. 14. Các phòng ban ngành của thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai trong phạm vi ngành mình quản lý, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. 15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phối hợp với chính quyền các cấp để triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị này tới các cơ quan, tổ chức và đoàn viên, hội viên, góp phần nâng cao sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 16. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai lụt bão trong phạm vi mình phụ trách và theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Trên đây là chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời.
Kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm. Đó là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh về việc rà soát kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước diễn ra trong sáng ngày 5 tháng 4. Cùng dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã triển khai các đoàn công tác kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách và đã ra quyết định thu hồi đối với các dự án vi phạm. Gần đây nhất, năm 2018, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với 97 dự án, trong đó có 43 dự án thuộc diện kiến nghị thu hồi, 39 dự án đã có quyết định thu hồi, 4 dự án đang tiếp tục kiến nghị thu hồi. Những dự án được kiến nghị thu hồi chủ yếu là do nhà đầu tư không triển khai các bước tiếp theo về đầu tư, như lập trình phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng và làm các thủ tục thuê đất theo quy định. Một số chủ đầu tư cũng đã có văn bản đề nghị không tiếp tục thực hiện dự án. Bên cạnh đó, cũng có một số dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng được một phần và đã cho triển khai xây dựng một số hạng mục, song chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng và gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại, nên nhiều năm liền không tiếp tục triển khai. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ngay dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các dự án ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Đồng thời cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng và các huyện thành thị tiến hành rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị để yêu cầu quyết toán các dự án theo quy định. Trước mắt thống kê đầy đủ số lượng các dự án, phân loại các dự án có danh sách và đề xuất phương án giải quyết. Đề nghị các ngành, đặc biệt là Thanh tra tỉnh và các sở Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư rà soát các căn cứ pháp lý để xác định thời điểm áp dụng, phân loại các dự án để giải quyết cụ thể theo thời điểm và các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Làm sao kết quả cuối cùng là thanh quyết toán được các dự án ngoài ngân sách, bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.
Từ đầu năm 2021 đến nay, bệnh viêm da nổi cục châu bò đã xảy ra tại thị xã Phổ Yên, huyện Định Hóa và thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, một số phường xã đã có biểu hiện của bệnh châu bò mắc bệnh viêm da nổi cục như phường Tân Thành, Cam Xá, Đồng Liên, Linh Sơn. Để chủ động phòng chống bệnh viêm da nổi cục châu bò lây lan ra diện rộng, UBND thành phố đã có công văn yêu cầu các phường xã có gia súc có biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục thực hiện ngay việc nuôi nhốt, cách ly, không đưa châu bò ra bãi chăn thả chung làm lây lan dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc và theo dõi gia súc ốm, tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi muỗi liên tục trong vòng 3 tuần tại các hộ chăn nuôi gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi mắc bệnh, đồng thời vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ vùng có nguy cơ cao xung quanh các hộ chăn nuôi gia súc có biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục. Ký cam kết với tất cả các hộ chăn nuôi châu bò trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy, giết mổ châu bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh viêm da nổi cục. Đối với các phường xã chưa có gia súc có biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục, tổ chức thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc, châu, bò, dê trên địa bàn, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thực hiện hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đối với bệnh viêm da nổi cục trên châu bò, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã phường, kịp thời ra soát thống kê số châu bò có biểu hiện, nghi có biểu hiện bệnh viêm da nổi cục. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, khoanh vùng kịp thời, xử lý ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng.
Ngày 5 tháng 4, Hội người cao tuổi phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội người cao tuổi phường Quang Trung hiện có 1.870 hội viên sinh hoạt ở 18 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi trong cuộc sống cộng đồng. Tổ chức chúc thọ cho trên 1.100 người cao tuổi. Hàng năm đều tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên nhân các dịp lễ Tết, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Tư vấn khám sức khỏe, tặng quà bằng thuốc và sữa miễn phí cho trên 1.800 hội viên với trị giá 95 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì phát triển mạnh. Nhiều hội viên cao tuổi tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương, giữ các chức vụ như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, v.v. Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, hội phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc, 100% chi hội đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng, hàng năm kết nạp từ 70 đến 80 hội viên mới. Với sự nhất trí cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành hội người cao tuổi phường Quang Trung khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 5 tháng 4, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận ứng dụng cảnh báo đột quỵ do công ty trách nhiệm hữu hạn VinBrain trao tặng. Ứng dụng cảnh báo đột quỵ là một chatbot, phần mềm trò chuyện tự động cho phép người dùng dễ dàng phát hiện và phản ứng kịp thời với các triệu chứng đột quỵ, được xây dựng dựa trên các dấu hiệu nhận biết đột quỵ FAST. Thông qua ứng dụng này, chỉ trong vòng 1 phút, những người có dấu hiệu đột quỵ cấp tính cũng như các bệnh lý giống với đột quỵ sẽ được kiểm tra và đánh giá nhanh, đồng thời được kết nối kịp thời với các trung tâm cấp cứu và cơ sở y tế điều trị đột quỵ. Theo số liệu thống kê, mỗi năm dân số thế giới có hơn 10 triệu người bị đột quỵ. Tại Việt Nam, con số này là gần 200.000 người, trong đó có tới 50% số ca diễn biến xấu và tử vong. Thời gian vàng để chữa trị và cứu sống người đột quỵ là từ 3 đến 6 giờ. Sau 6 giờ, bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê, liệt nửa người, thậm chí là tử vong. Theo đó, việc trao tặng ứng dụng cảnh báo đột quỵ và sự hợp tác giữa VinBrain và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ giúp phát hiện sớm các triệu chứng đột quỵ, nắm bắt đúng thời gian vàng để điều trị kịp thời cứu sống, giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn VinBrain cũng đã trao tặng 5.000 sticker có mã QR để truy cập vào ứng dụng và SIM số hotline. Sau chương trình này, thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên dự kiến sẽ sản xuất số lượng lớn các nhãn dán có chứa mã QR để truy cập vào ứng dụng và phát rộng rãi tới người dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết đang trong những ngày trời nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao. Bên cạnh ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, đi lại của người dân, độ ẩm trong không khí quá cao là điều kiện virus, vi khuẩn sinh sôi phát triển, khiến nhiều trẻ em, người già đổ bệnh. Ông Phạm Văn Hùng, tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, bị mắc bệnh viêm phổi mãn tính đã 3 năm nay. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết, ông Hùng đã phải nhập viện điều trị do triệu chứng diễn biến ngày càng nặng hơn. Ông Hùng cho hay.
Nhất là thời tiết mùa rét thì là nó hay tái phát nhanh hơn. Năm nào tôi cũng phải nằm bệnh viện tới 9 lần.
Khoa nội tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc các chứng bệnh về đường tiêu hóa, các bệnh liên quan đến đường hô hấp và cơ xương khớp. Với 115 giường bệnh, những ngày này công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt chỉ tiêu của khoa. Từ khi thời tiết nồm ẩm đến nay, số bệnh nhân đến điều trị tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên tăng hơn 10% so với ngày thường. Các bệnh nhân chủ yếu người già đến điều trị các chứng bệnh về hô hấp và cơ xương khớp. Bác sĩ Bùi Hùng Cường, khoa nội tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Hiện tại ở khoa nội tổng hợp thì là số lượng bệnh nhân chủ yếu là các bệnh nhân cao tuổi. Khi thay đổi thời tiết mà đặc biệt nồm ẩm là các hay có những xuất hiện những cơn đợt cấp và gây cho bệnh nhân ho nhiều, khó thở và vào viện.
Bên cạnh người già, trẻ em cũng là những đối tượng dễ bị bệnh trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để các virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, dẫn đến nguy cơ trẻ mắc các bệnh, đặc biệt là các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Nga, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa An Phú, thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Nên là giữ ấm cho trẻ, cần phải vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhất là cái phòng mà cháu ngủ ấy là lúc nào cũng phải ấm và nó phải có cái độ thông gió tốt. Khi vào cái mùa như thế này ạ, thì là cần phải cho trẻ ăn uống đủ các chất, đủ các thành phần.
Để hạn chế những ảnh hưởng của thời tiết nồm ẩm đến sức khỏe, bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng bệnh, người dân khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn và điều trị, không tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 58 đến câu hỏi 59.
Câu 58: Cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia được tổ chức như thế nào? Trả lời: Để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thành lập 4 tiểu ban để tham mưu và giúp hội đồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, xử lý một số công việc trong từng mảng lĩnh vực cụ thể, gồm có Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế. Mỗi tiểu ban có từ 9 đến 21 thành viên, vừa có đại diện thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham gia làm trưởng, phó trưởng tiểu ban, vừa có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, phụ trách các lĩnh vực, mảng công việc tương ứng. Đồng thời, trên cơ sở nghị quyết số 1.000/2020/UBTVQH14 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia với tư cách là bộ máy tham mưu giúp việc, trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các tiểu ban của Hội đồng, đồng thời đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng, các phó chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng tổ chức bộ phận, thường trực và 5 tổ giúp việc để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của văn phòng. Công chức làm việc tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ yếu gồm công chức của Văn phòng Quốc hội, cán bộ công chức trưng tập hoặc kiêm nhiệm của một số cơ quan nhà nước khác, tổ chức chính trị xã hội có liên quan. Câu 59. Nhiệm vụ quyền hạn của các tiểu ban và Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia được quy định như thế nào? Trả lời. 1. Tiểu ban nhân sự giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự tiếp nhận xử lý đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương, tham mưu lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 2. Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật. 3. Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, chỉ đạo hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. 4. Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 5. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Phục vụ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công. Tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử. Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thực hiện công tác hành chính, văn thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các tiểu ban và văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia giao. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!